Cô thật sự hoài nghi nhân sinh, không dám tùy tiện tin tưởng người khác nữa rồi. Cô cảm thấy không biết từ khi nào sẽ luôn có người muốn phản bội cô. Hoa Ngọc Thành hôn cô một cái, an ủi. Đừng suy nghĩ quá nhiều, trên đời này cũng không hoàn toàn là người xấu, cũng còn có rất nhiều người tốt mà. Cao Thanh Thu nói, anh tốt như vậy, khả năng để gặp được anh, em đã dùng hết may mắn của cả đời em rồi. Hoa Ngọc Thành mỉm cười. Cao Thanh Thu nhìn anh nói, em biểu diễn cho anh xem tiết mục của em nhé. Hôm nay cô không lên sân khấu diễn, trong lòng rất tiếc nuối, luôn cảm thấy nhất định phải diễn cho anh xem mới có thể thoải mái được. Hoa Ngọc Thành trìu mến nói, được. Cao Thanh Thu nhanh chóng rời khỏi ngực anh, mở đèn trong phòng lên, diễn lại câu chuyện một lần. Nhìn cô lăn ra đất giả chết, Hoa Ngọc Thành nhịn không được bật cười. Luôn cảm thấy từ khi có Cao Thanh Thu, anh mới thấy cuộc sống của mình có màu vui vẻ. Nhưng mà đối với kết cục này, Hoa Ngọc Thành không nhịn được, lo lắng nói, anh cảm giác thế nào cũng thấy em diễn vai này có chút quá thảm rồi. Thảm sao? Cao Thanh Thu nói, nữ phản diện này làm rất nhiều chuyện xấu, có kết cục như vậy là rất hợp lý mà. Cô không chút đồng cảm nào với vai mà mình diễn. Hoa Ngọc Thành nhìn Cao Thanh Thu, cũng may em không diễn vai này, kết cục chết thảm như thế, chẳng may mắn chút nào. Nghe thấy anh nói như vậy, Cao Thanh Thu quả thật thiếu chút nữa hộc máu. Ông xã, em cảm giác thế nào cũng thấy anh còn mê tín hơn mấy ông chú ở nhà em vậy. Anh lại còn lo lắng loại chuyện không đâu này. Bị gọi là ông chú mê tín, Hoa Ngọc Thành nhìn cô một cái. Cao Thanh Thu chột dạ giải thích, đây chỉ là diễn thôi, không phải thật, tất cả đều là viết ra thôi mà. Kết quả cô nói nửa ngày, Hoa Ngọc Thành một câu cũng không nghe lọt tai. Sau này không được diễn loại vai này nữa. Hoa Ngọc Thành nghiêm túc nói, loại vai này một chút giá trị cũng không có, cuối cùng lại vì nam chính mà chết, không đáng. Cao Thanh Thu xoa xoa mi tâm, không thể không than thở. Đàn ông các anh xem xét vấn đề phương thức, phụ nữ bọn em lại suy tính, thật sự là không giống nhau. Tắm xong, hai người nằm ở trên giường. Hoa Ngọc Thành cầm điện thoại xem Facebook của Cao Thanh Thu. Anh không thích dùng điện thoại, nhưng từ khi Cao Thanh Thu có Facebook, anh sẽ thường xuyên theo dõi bài viết mới của cô. Cao Thanh Thu ở bên cạnh nhìn lịch, đột nhiên nghĩ tới, ông xã, hình như sắp đến sinh nhật của anh rồi kìa. Ừ, anh đối với sinh nhật của mình cũng không để tâm lắm. Qua sinh nhật này, Hoa Ngọc Thành đã 27 tuổi rồi. Cao Thanh Thu nhìn anh, nói, anh muốn quà gì để em còn chuẩn bị nào? Không cần đâu, Hoa Ngọc Thành khách sáo nói. Nói đi mà, lần trước sinh nhật em anh tặng quà rồi, lần này em cũng muốn tặng quà cho anh. Nếu như không tặng cái gì, cô sẽ rất khó chịu. Quà anh muốn đắt lắm, thật sự không cần đâu. Đắt bao nhiêu? Cao Thanh Thu rất tò mò. Rốt cuộc là cái gì lại để cho Hoa Ngọc Thành nói ra câu đắt vậy? Bảo vật vô giá. Cao Thanh Thu sửng sốt một hồi, trong đầu đột nhiên hiện ra hình ảnh hai người đang triển miên nóng bỏng. Lúc ấy cô đã nói với anh, em rất đắt đấy, là bảo vật vô giá. Cho nên ý của anh là muốn cô sao? Mặt của Cao Thanh Thu đỏ bừng, cô nhìn Hoa Ngọc Thành một cái. Em vốn dĩ là của anh rồi, không tính. Cô muốn tặng anh những thứ khác. Anh ý vị thâm trường nhìn cô một cái. Thật sao? Cao Thanh Thu hơi sững sờ. Anh hỏi vậy không phải là muốn luôn lúc này đấy chứ? Trời ơi, anh lại bắt đầu đùa bỡn lưu manh rồi. Hoa Ngọc Thành buông điện thoại xuống, ôm cô vào trong ngực. Đi ngủ. Cao Thanh Thu bị anh ôm chặt trong ngực, thân mật hỏi, những ngày qua ở bên ngoài anh có nhớ em không? Thế em có nhớ anh không? Anh không trả lời, ngược lại đem vấn đề ném sang cho cô. Còn lâu em mới thèm nhớ anh, một chút cũng không có. Cô còn đặc biệt nhấn mạnh năm chữ cuối cùng. Môi Hoa Ngọc Thành mỉm cười, gật đầu. Ừ, hai ngày trước gọi điện cho anh không phải là em, mà là con heo ngốc nghếch. Anh mới là heo ý. Cao Thanh Thu bất mãn chừng anh một cái. Không cho phép anh gọi em là heo, có phải anh bắt đầu chê em béo rồi phải không? Được rồi, không chêu em nữa. Cao Thanh Thu hiện tại có chút tan vỡ. Bị chồng chê béo, làm sao bây giờ? Nhất định là vì gần đây anh dùng điện thoại nhiều, học mấy cái thói xấu trên mạng. Lúc trước anh đâu có như vậy. Chẳng lẽ là mình làm hư chồng mình rồi? Xem ra sau này cô phải làm tấm gương tốt để cho anh ít động vào điện thoại thôi. Ngày hôm sau, Cao Thanh Thu cùng Hoa Ngọc Thành trở về nhà họ Hoa, cùng ba mẹ ăn cơm. Bà Hoa nhìn Hoa Ngọc Thành nói, nghe nói mấy ngày nay con đi ra ngoài với bạn phải không? Hoa Ngọc Thành đáp, Trấn Đông về nghỉ phép, còn tiếp đãi cậu ta mấy ngày. Dù sao cũng là bạn thân chí cốt, anh ta về thăm sao có thể bỏ mặc. Vậy sao con không gọi nó về đây ở? Bà Hoa nói, lâu lắm rồi không thấy nó. Con sợ cậu ta đến đây mọi người không quen. Mỗi lần có người của nhà họ Ngôn đến đây, ba mẹ đều sẽ rất khách sáo, mọi người khó tránh khỏi có chút câu nệ. Cho nên Hoa Ngọc Thành không đem Trấn Đông qua đây. Cái thằng bé này, bà Hoa nói, có phải nó chưa từng tới đây bao giờ đâu. Lần sau con gọi cậu ta tới. Trấn Đông rất bận rộn, chờ lần sau cậu ta về, khéo có khi anh còn có thể đứng dậy rồi ấy chứ. Bà Hoa nhìn ra được Hoa Ngọc Thành không muốn dính dáng quá sâu. Dù sao hiện tại Hoa Ngọc Thành đã xuất ngũ, sau này cũng sẽ không trở về nữa. Bà gật đầu nói, được rồi. Ăn cơm xong, Kỷ Minh Viễn tới. Anh ta cùng Hoa Ngọc Thành lên phòng nói chuyện riêng. Kỷ Minh Viễn nhìn Hoa Ngọc Thành nói, hôm qua tôi đi tiễn Trấn Đông ra sân bay, cậu ta nhờ tôi chăm sóc cho cậu. Tôi nhìn ra được cậu ta rất lo lắng cho cậu. Hoa Ngọc Thành ngồi đó không lên tiếng. Kỷ Minh Viễn nhìn anh một cái, cậu còn chưa nói chuyện chân cậu với người nhà sao? Gần đây trị liệu hiệu quả rất tốt, nhưng mà trừ Kỷ Minh Viễn và Lý Sơn, ai cũng không biết chuyện này. Hoa Ngọc Thành nói, sau này hãy nói. Cậu thật đúng là quá bình tĩnh, Kỷ Minh Viễn nói. Nếu như đổi lại là người khác, phải ngồi lên xe lăn lâu như vậy, biết bản thân mình sắp đứng lên được, khẳng định đã sớm kích động đến mức nói cho tất cả mọi người. Hoa Ngọc Thành lãnh đạm nhìn sàn nhà, lạnh nhạt nói, thật ra ngồi trên xe lăn nhìn thế giới cũng rất thú vị. Kỷ Minh Viễn dừng một chút, kinh ngạc nhìn Hoa Ngọc Thành, cậu đang nói đến cái cô họ Dương kia ư? Hoa Ngọc Thành không lên tiếng. Kỷ Minh Viễn cười nói, tôi nghe nói cô ta nói cậu quấn lấy cô ta không buông, điều này là thật sao? Hoa Ngọc Thành nhìn Kỷ Minh Viễn một cái, không thừa nhận cũng không phủ nhận. Kỷ Minh Viễn đáp, tôi nhớ lúc cậu còn trong quân ngũ, cô ta rất hay đến tìm tôi hỏi thăm về cậu. Sau này lúc cậu bị thương, cô ta sốt sắng nghe ngóng khắp nơi về tình hình của cậu. Lúc ấy tôi còn thật sự cho rằng cô ta là một cô gái tốt. Ai ngờ được cô ta hỏi thăm chỉ để không bị nghi ngờ mà cao chạy xa bay. Kỷ Minh Viễn hiện tại cũng có chút mong đợi. Nếu như Dương Nhạc Linh biết Hoa Ngọc Thành chẳng bao lâu nữa có thể đi lại bình thường, liệu cô ta có cảm thấy hối hận không? Dù sao cũng thật thú vị. Kỷ Minh Viễn này không thích xen vào chuyện người khác, nhưng rất thích xem trò cười. Nhất là loại chuyện thú vị như thế này, anh ta càng trở nên hăng hái cực kỳ. Anh ta nói với Hoa Ngọc Thành, thật ra thì có vài chuyện tôi rất muốn hỏi cậu. Chuyện gì? Cậu đã từng yêu Dương Nhạc Linh chưa? Hoa Ngọc Thành liếc anh ta một cái, cậu lại đang nói nhảm cái gì vậy? Anh làm sao có thể thích Dương Nhạc Linh? Chỉ là tò mò thôi, Kỷ Minh Viễn nói. Chắc cậu không biết, lúc trước Trấn Đông rất thích cô ta, nhưng vì cô ta là vị hôn thê của cậu nên cậu ta không dám tiến thêm một bước. Chuyện này cũng không nói cho cậu biết. Hoa Ngọc Thành nhớ tới Trấn Đông. Bình thường anh ta đều tỏ ra bất cần với phụ nữ xung quanh, lại không nghĩ tới Trấn Đông lại thích Dương Nhạc Linh. Kỷ Minh Viễn nói, cái này cũng không trách cậu ta được. Dương Nhạc Linh xinh đẹp như thế, có mấy người đàn ông nhìn cô ta mà không động tâm. Hoa Ngọc Thành nhìn Kỷ Minh Viễn bâng cua hỏi, cậu cũng thích cô ta sao? Tôi thèm vào, Kỷ Minh Viễn đáp. Tôi học y, nam và nữ ở trong mắt tôi đều là giống nhau cả. Nhưng mà lần này Trấn Đông về, Dương Nhạc Linh cũng hẹn cậu ta rồi, gọi cho cậu ta hai cuộc. Tôi thấy bây giờ cô ta nhắm trúng Trấn Đông rồi. Mắt nhìn người của Dương Nhạc Linh rất cao, có thể lọt vào mắt của cô ta thì đều là những người đàn ông vô cùng ưu tú. Trước kia là Hoa Ngọc Thành, hiện tại đổi thành Trấn Đông. Hoa Ngọc Thành không lên tiếng. Cô ta thích ai là chuyện của cô ta, không có quan hệ gì với anh cả. Kỷ Minh Viễn nói tiếp, nhưng mà cậu yên tâm, Trấn Đông cũng không thèm để ý tới cô ta. Thấy cô ta gọi điện thoại đến đôi câu, cậu ta liền cúp máy. Cậu ta còn nghĩ đến người anh em là cậu hơn người phụ nữ kia nhiều. Dương Nhạc Linh làm ra chuyện phản bội Hoa Ngọc Thành, dù là có anh trai mưa đi chăng nữa, coi như hiện tại Dương Nhạc Linh làm gì, Trấn Đông cũng không có hứng thú với cô ta nữa. Hoa Ngọc Thành nhìn về phía Kỷ Minh Viễn, cậu cũng biết nhiều quá đấy. Còn phải nói sao? Kỷ Minh Viễn tự xứng. Ai bảo con người của tôi rất đáng để chọn mặt gửi vàng đây? Đồ tự luyến. Kỷ Minh Viễn vốn làm việc tại thủ đô, là Hoa Ngọc Thành bị thương trở lại Kinh Châu tĩnh dưỡng, Kỷ Minh Viễn mới đi theo anh trở về đây. Cũng là nhà họ Hoa đặc biệt phái anh ta tới chăm sóc Hoa Ngọc Thành. Nhưng mà Kỷ Minh Viễn coi như cũng rất có y đức, Hoa Ngọc Thành không muốn nói ra chuyện gì, anh ta cũng sẽ không nói ra ngoài. Cho dù là bên nhà họ Hoa cũng sẽ giữ bí mật tuyệt đối. Lần này Hoa Ngọc Thành có kết quả điều trị khả quan, anh ta cũng không nói cho Trấn Đông. Kỷ Minh Viễn cùng Hoa Ngọc Thành trò chuyện xong, cũng kiểm tra xong tình hình sức khỏe, nói: đúng rồi, sinh nhật cậu cũng sắp tới mà hai ngày nữa tôi phải đi thủ đô một chuyến, nên tôi tặng quà cho cậu trước. Quà gì? Hoa Ngọc Thành tràn đầy hoài nghi nhìn Kỷ Minh Viễn. Cậu ta còn có quà tặng cho anh sao? Kỷ Minh Viễn đặt hộp quà lên bàn, dương khóe miệng lên đi ra ngoài. Lúc thấy rõ là cái gì, Hoa Ngọc Thành giận đến hộc máu. Cậu ta tặng cái quái gì thế này? Vẻ mặt Kỷ Minh Viễn vô cùng gọi đòn, nói: mẹ cậu rất hy vọng cậu có con, anh em chỉ có thể giúp cậu tới đây thôi. Cút! Kỷ Minh Viễn nhanh chóng rời khỏi nhà Hoa Ngọc Thành. Cao Thanh Thu đi vào, nhìn thấy hộp quà trên bàn, còn tưởng rằng đây là kẹo cao su, cầm lên nhìn một cái. Ông xã, đây là cái gì? Hoa Ngọc Thành nhìn cô, vô cùng hồn nhiên đưa tay cầm tới. Không có gì. Ăn có ngon không? Cho em một cái, sao anh lại kibo giấu đi cơ chứ? Cao Thanh Thu một mặt oán niệm, ông xã quá keo kiệt rồi đấy. Bà xã của anh quá ngây thơ rồi, Hoa Ngọc Thành hiện tại có chút không muốn nói chuyện. Anh nhìn Cao Thanh Thu nói sang chuyện khác. Kỷ Minh Viễn đi rồi hả? Bác sĩ Kỷ đang ở dưới nhà nói chuyện với mẹ. Cao Thanh Thu đẩy Hoa Ngọc Thành từ thang máy xuống nhà dưới, nhìn thấy Kỷ Minh Viễn vẫn còn đang ở đó nói chuyện với bà Hoa. Anh ta quay đầu nhìn Hoa Ngọc Thành một cái, cười một tiếng, nói với bà Hoa: dì ơi, cháu về trước, lần sau cháu lại đến thăm dì. Lúc này còn không đi, chẳng lẽ còn ngồi đây chờ Hoa Ngọc Thành tẩn cho anh ta một trận sao? Ừ, lần sau lại tới chơi nhé, bà Hoa cười nói. Bây giờ ai cũng nhìn ra được, bởi vì chuyện Hoa Ngọc Thành có thể sinh con mà bà Hoa rất tươi tỉnh. Bởi vì Cao Thanh Thu muốn nướng cá, buổi chiều Hoa Ngọc Thành liền mang theo cô đi ra ngoài. Bình thường bề bộn nhiều việc, cuối tuần Cao Thanh Thu lại chỉ muốn ở trong nhà. Công việc gần đây của cô đều ở trên mạng, bình thường cô cũng không thích ra khỏi cửa, cho nên hai người rất ít khi có thời gian nghỉ ngơi như vậy. Vừa mới ngồi xuống không lâu, Cao Thanh Đức cùng Trương Tâm Giao cũng đi tới. Chị, anh rể, hai người cũng tới nơi này ăn cơm ạ. Cao Thanh Đức đi tới chào hỏi bọn họ. Hai chữ anh rể này làm cho trong lòng Hoa Ngọc Thành rất cao hứng, nhìn Cao Thanh Đức cũng rất thấy thuận mắt. Ngồi đi. Chào ngài Hoa. Trương Tâm Giao cũng chào hỏi Hoa Ngọc Thành. Hoa Ngọc Thành đáp một tiếng. Cao Thanh Thu nhìn hai người này cùng xuất hiện, ngạc nhiên hỏi: hai đứa cùng đi ăn cơm sao? Bình thường Cao Thanh Đức đều là đi ra ngoài cùng bạn cùng phòng hoặc là đồng đội trong chiến đội, nhưng hôm nay chỉ có cậu ta cùng Trương Tâm Giao, cô không nhịn được nghĩ sâu xa. Trương Tâm Giao nói: mình nói muốn ăn cá nướng, Thanh Đức nói lần trước đã tới nơi này nên mình đi theo Thanh Đức đến đây. Cao Thanh Thu gật gật đầu. Thì ra là như vậy à? Lý do rất đơn thuần, cô thiếu chút nữa thì tin rồi. Cao Thanh Thu nói với Cao Thanh Đức: Thanh Đức, em cẩn thận một chút, không cô gái bên cạnh sẽ ăn thịt em đấy. Cậu nói cái gì vậy? Trương Tâm Giao liếc Cao Thanh Thu một cái. Cái gì mà sẽ ăn thịt? Mình đáng sợ như vậy sao? Người ta ở trước mặt Cao Thanh Đức rất dịu dàng đấy, cô được không? Cao Thanh Đức nghe không hiểu những thứ này, chẳng qua là chỉ gật đầu một cái. Em biết rồi. Trương Tâm Giao hộc máu. Trương Tâm Giao phát hiện Cao Thanh Đức thực sự quá ngốc, khả năng cậu ta căn bản nghe không hiểu vừa rồi Cao Thanh Thu đang nói cái gì. Hơn nữa trong mắt cậu ta chỉ có trò chơi. Mặc dù đã là 18 tuổi rồi, nhưng đối với hai từ bạn gái dường như cũng chẳng có khái niệm gì. Thích một tên ngốc như thế này, Trương Tâm Giao cũng vô cùng đau đầu. Ăn uống xong, Cao Thanh Thu cùng Cao Thanh Đức đi trung tâm thương mại mua ít đồ. Hiện tại cũng đã là mùa đông rồi, Cao Thanh Đức lại chẳng có mấy bộ quần áo, mà bản thân cậu ta cũng chẳng để ý. Cao Thanh Thu muốn cùng cậu ta đi mua quần áo, liền để Hoa Ngọc Thành đi về trước. Trương Tâm Giao cũng bị ba cô ấy gọi về. Cao Thanh Thu mang theo Cao Thanh Đức đi mua quần áo, nhìn Cao Thanh Đức một cái. Em và Tâm Giao yêu nhau à? Không có. Cao Thanh Đức đáp. Chị ấy không phải là bạn của chị sao? Trong mắt cậu ta chẳng qua chị coi Trương Tâm Giao là bạn của chị gái. Cao Thanh Thu nhìn em trai thở dài, có chút bắt quái, hỏi. Thanh Đức, em thích kiểu phụ nữ gì? Cao Thanh Đức nhìn cô một cái. Em có bạn gái rồi. Hả? Đại Kiều là bạn gái của em. Em chơi game bị ngáo luôn rồi hả? Cao Thanh Thu liếc cậu ta một cái, trong đầu lúc nào cũng chỉ có trò chơi. Cao Thanh Đức nói. Nếu như bắt buộc phải chọn thì chắc là như chị. Cao Thanh Đức lại hỏi tiếp. Đúng rồi, chị Lâm Vi gần đây làm sao thế? Mấy ngày nay chị ấy không đến chiến đội rồi. Cao Thanh Thu hơi sửng sốt một chút. Không đến á? Tại sao? Lâm Vi không phải là đang làm thêm ở chiến đội sao? Tại sao lại không đến đó? Cao Thanh Đức đáp. Em nghe nói hình như chị ấy cãi nhau với đội trưởng và Tả Dục. Em cũng không biết chuyện gì xảy ra. Ồ, để lúc về chị hỏi lại xem sao. Giúp Cao Thanh Đức mua xong quần áo, Cao Thanh Thu đón xe về nhà. Trên đường không nhịn được nhắn tin cho Tả Dục. Mấy người cãi nhau với Lâm Vi à? Tả Dục nhắn lại. Cô ta bắt nạt cậu, Đinh Cẩn rất tức giận, tôi cũng rất tức giận. Lúc trước tôi còn tưởng cô ta là người tốt, muốn tác hợp Đinh Cẩn với cô ta, không nghĩ cô ta lại làm ra loại chuyện này. Tôi nghe nói mấy ngày nay cô ấy không đến chiến đội rồi phải không? Không biết, cô ta không tới thì thôi, nói không chừng người ta còn đang bận. Tả Dục nói chuyện vô cùng chua chát. Tâm của cậu ta hướng về Cao Thanh Thu, ở trong trường học không nhìn được người bên cạnh bắt nạt cô, ai cũng không được, kể cả Lâm Vi. Cao Thanh Thu không nghĩ tới bọn họ là bởi vì mình mới cãi nhau với Lâm Vi, nhưng mà trong lòng cũng không cảm thấy vui vẻ. Xe đến nhà họ Hoa, Cao Thanh Thu từ trên xe bước xuống đi vào sân, nhìn thấy trong sân dưới tán cây có hai người đứng ở nơi đó. Xa xa chỉ nghe thấy một giọng nữ. Đinh Cẩn, anh đã giận em lâu như vậy rồi, đừng giận em nữa có được không? Anh tha thứ cho em đi, em đảm bảo sau này sẽ không bao giờ chọc anh tức giận nữa. Cao Thanh Thu nhíu mày một cái. Trời đã tối, cô không thấy rõ người kia, nhưng nghe giọng nói liền phát hiện người đang nói chuyện với Đinh Cẩn chính là Vũ Minh Hân. Tại sao cô ta lại tới nơi này? Từ lần trước Cao Thanh Thu để cho Đinh Cẩn nhìn thấu bộ mặt thật của Vũ Minh Hân xong, Vũ Minh Hân cũng không có cơ hội tới nhà họ Hoa nữa. Đinh Cẩn nhìn cô ta, nói. Cô không thấy nhạt nhẽo à? Không nhạt nhẽo. Vũ Minh Hân dùng giọng ngọt ngào, nói. Em thích anh, coi như anh có ghét em vẫn cứ thích anh. Tránh xa tôi ra một chút. Đinh Cẩn phiền não nói. Đối mặt với một Đinh Cẩn như vậy, Vũ Minh Hân không những không tức giận, còn chủ động ôm lấy cánh tay của hắn. Không muốn, em chỉ muốn ở bên cạnh anh thôi mà. Không phải Lâm Vi mấy ngày hôm trước vì tiếp cận anh mà làm tổn thương Cao Thanh Thu sao? Gần đây em đã thay đổi rồi, không làm chuyện xấu nữa đâu, anh tin em đi mà. Cao Thanh Thu ở một bên nhìn hai người họ, liếc mắt đưa tình, không buồn xen vào. Chuyện của Đinh Cẩn cô không hiểu được, thậm chí cô còn cảm thấy Đinh Cẩn có chút thích Vũ Minh Hân. Bằng không, Lâm Vi ở bên cạnh cậu ta lâu như vậy, cậu ta cũng đều thờ ơ không động lòng, làm sao lại luôn cùng Vũ Minh Hân dây dưa không rõ cơ chứ? Vừa mới tách khỏi Vũ Minh Hân cũng không bao lâu, hiện tại đã ở cùng một chỗ. Vào cửa, Cao Thanh Thu mới biết Vũ Minh Hân hôm nay là cùng mẹ cô ta đến đây. Gần đây Hoa Thị muốn mua một mảnh đất của công ty nhà họ Vũ. Mảnh đất này cũng không lớn, nhưng đối với Hoa Thị muốn triển khai dự án mới mà nói thì lại vô cùng mấu chốt. Bởi vì mảnh đất này nằm ở trung tâm dự án. Ông Dương gần đây cũng tìm mọi cách lôi kéo bố của Vũ Minh Hân cũng muốn mua thêm mảnh đất này. Hoa Thị cũng đang có ý định cùng nhà họ Vũ hợp tác. Bà Vũ ngồi ở trên ghế salon, mở miệng là ghép Vũ Minh Hân và Đinh Cẩn với nhau, chính là muốn lôi kéo quan hệ với nhà họ Hoa. Kết quả hiện tại, nhà bà ta lại nằm trong tay mảnh đất này. Bà ta lại có đất dụng võ để cho hai tập đoàn lớn tranh đoạt. Cao Thanh Thu vừa vào cửa, nghe thấy mẹ Vũ Minh Hân lấy lòng nói. Hai ngày trước, Chủ tịch Dương cũng tới tìm tôi, muốn công ty nhà tôi nhượng lại mảnh đất đó cho ông ấy. Nhưng mà con gái ông ta làm ra những chuyện kia, tôi cũng biết, cảm thấy ông ta quả thực không tốt đẹp gì nên không đáp ứng. Mảnh đất này vốn là của vợ cũ ông Dương để lại, hiện tại hai bên đều tranh cướp, đối với bọn họ mà nói, quả thực như trời sập. Trong lòng bà Vũ tính toán đâu vào đó, mảnh đất này có muốn bán cũng phải bán cho nhà họ Hoa, dù sao nhà họ Hoa còn có một Đinh Cẩn. Muốn là sau này Vũ Minh Hân có thể gả cho Đinh Cẩn, liền kiếm lợi lớn. Huống chi, Hoa Ngọc Thành gần đây làm cho nhà họ Dương thảm như vậy, có thể thấy nhà họ Dương không có cái gì trông cậy vào được. Bà ta là người thông minh, nếu muốn bán thì phải để cho nhà họ Hoa biết tầm quan trọng của mảnh đất này. Cho nên giờ phút này chính là ở chỗ này cố ý nhắc tới nhà họ Dương. Liên hệ tới chuyện của nhà họ Dương, nhà họ Hoa đương nhiên sẽ không nhận thua. Nhìn thấy Cao Thanh Thu từ bên ngoài đi vào, mẹ của Vũ Minh Hân mỉm cười chào hỏi. Thanh Thu, đã lâu không gặp. Lúc trước Cao Thanh Thu đến nhà bà ta luôn tỏ ra giả tạo như vậy. Nhưng mà bây giờ Cao Thanh Thu đối với bà ta một chút hảo cảm cũng không có. Cô đáp một tiếng, liền đi ra ngoài xem tivi. Trong chốc lát, Vũ Minh Hân đã tiến vào. Thanh Thu! Cao Thanh Thu không thể không bội phục ra mặt của người phụ nữ này. Cô đã cho cô ta vào danh sách đen rồi, mà cô ta vẫn tỏ ra như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Vũ Minh Hân đi tới, hướng về phía Cao Thanh Thu, cười nói. Cậu làm gì vậy, đột nhiên lại cho mình vào danh sách đen. Cao Thanh Thu ngày đó rất tức giận, bởi vì chuyện của Lâm Vi mà nhớ lại chuyện của Vũ Minh Hân phản bội mình, cho Vũ Minh Hân vào danh sách đen là phản ứng không thể bình thường hơn được nữa. Cô không trả lời Vũ Minh Hân, tin tưởng trong lòng Vũ Minh Hân chắc chắn cũng đã có đáp án. Vũ Minh Hân tỏ ra rất quen thuộc ngồi xuống, dùng ngữ khí dò xét, nói. Mình thấy gần đây cậu và Lâm Vi rất xa cách, hai người lại xích mích với nhau à? Cao Thanh Thu không trả lời. Ở trong mắt cô, Vũ Minh Hân và Lâm Vi đều đáng ghét như nhau, cũng không muốn nhiều lời. Vũ Minh Hân cảm thấy Cao Thanh Thu không nói lời nào, chủ động nói. Cũng đúng, Lâm Vi cũng thật quá đáng, cậu đối xử với cô ta tốt như vậy, cô ta còn cướp vai diễn của cậu. Nghe giọng điệu này, tựa hồ là đứng về phía Cao Thanh Thu. Nhưng mà Cao Thanh Thu đối với bóng đen quá khứ mà Vũ Minh Hân để lại cho cô, luôn cảm thấy cô ta là đang bỏ đá xuống giếng. Lúc nói chuyện, Vũ Minh Hân tỏ ra cẩn thận từng ly từng tí, nhìn chằm chằm phản ứng của Cao Thanh Thu. Thấy Cao Thanh Thu lạnh lùng không muốn nhiều lời, trong lòng rất vui vẻ. Trước cô ta bảo Cao Thanh Thu cách Lâm Vi xa một chút, Cao Thanh Thu không nghe. Vũ Minh Hân tức giận rất lâu, liền nghĩ ra biện pháp này, cố ý tung ra tin đồn Cao Thanh Thu mang thai, còn đến chỗ giảng viên Tần tiến cử Lâm Vi diễn vai của Cao Thanh Thu. Không nghĩ tới Cao Thanh Thu lại hoài nghi lên người Lâm Vi, cãi nhau với Lâm Vi, tan đàn xẻ nghé rồi. Liền ngay cả Đinh Cẩn cũng không tha cho Lâm Vi. Nghĩ tới đây, Vũ Minh Hân vô cùng vui vẻ. Cô ta đang vốn vô cùng buồn bực về chuyện của Lâm Vi, nhưng không thể nghĩ tới chỉ dễ dàng như vậy liền đã xử lý được Lâm Vi rồi. Thật đúng là một lũ ngu ngốc. Cao Thanh Thu vốn không muốn nói chuyện, nhưng mà nhìn Vũ Minh Hân dường như rất quan tâm tới chuyện này, luôn cảm thấy có chỗ nào đó rất kỳ lạ. Cô nhìn Vũ Minh Hân. Lúc cô nói đến Lâm Vi, sao không nhìn lại bản thân mình? Cô cho là cô tốt đẹp lắm sao? Từ khi xảy ra chuyện của Lâm Vi, bây giờ Cao Thanh Thu chẳng thể tin ai. Vũ Minh Hân cứng đờ, đáp. Trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ. Cậu xem, gần đây mình cũng không có nhầm vào cậu mà, đúng không? Không phải là không nhằm vào, mà là cô không dám thôi. Cao Thanh Thu nhìn Vũ Minh Hân một cái, đứng lên, đi ra ngoài, không muốn tiếp tục nói chuyện với cô ta nữa. Trong lòng Cao Thanh Thu biết rất rõ, nếu như bây giờ cô không phải là người nhà họ Hoa, được Hoa Ngọc Thành che chở, cũng không biết Vũ Minh Hân đã đạp cô dưới chân như thế nào. Vũ Minh Hân nhìn bóng lưng của Cao Thanh Thu, coi thường, hừ một tiếng. Cô ta không ưa bộ dáng hiện tại của Cao Thanh Thu một chút nào. Rõ ràng lúc trước không có thứ gì, còn không phải là dựa vào việc gả cho nhà họ Hoa sao, mới có địa vị được như bây giờ. Cũng không biết Cao Thanh Thu kiêu ngạo cái gì không biết. Bởi vì hợp tác giữa hai nhà, Vũ Minh Hân lại tới nhà này, cho nên mọi người trong nhà cũng không nhầm vào cô ta nữa. Những chuyện lúc trước cô ta đã làm với Cao Thanh Thu, mặc dù mọi người đều chán ghét, nhưng cô ta phát hiện ra một điều. Chỉ cần cô ta không nhầm vào Cao Thanh Thu, thì mọi người trong nhà họ Hoa cũng sẽ không thèm động đến cô ta. Chủ nhật, buổi chiều, Hoa Ngọc Thành trong thư phòng đọc sách, Cao Thanh Thu đi lại, cau mày. Hoa Ngọc Thành nhìn cô. Em sao thế? Vũ Minh Hân. Cao Thanh Thu có chút buồn bực, nói. Hôm nay cô ta tới đây. Không biết tại sao, coi như Vũ Minh Hân có tỏ ra thân thiện như thế nào, Cao Thanh Thu cũng không thể có thiện cảm với cô ta được. Vừa nhìn thấy Vũ Minh Hân, liền cảm thấy cả người không thoải mái. Hoa Ngọc Thành nhìn cô một cái. Vũ Minh Hân là ai? Cao Thanh Thu không nghĩ tới Hoa Ngọc Thành lại không nhớ đến Vũ Minh Hân. Cũng đúng, anh bận rộn như vậy, đây chẳng qua là một kẻ vô danh tiểu tốt như Vũ Minh Hân. Thế vậy cô bèn giải thích cho Hoa Ngọc Thành. Chính là bạn gái cũ của Đinh Cẩn lúc trước đấy, là bạn học của em, là cái người chuyên đi nói xấu hãm hại em ý. Cao Thanh Thu vừa nói như thế, Hoa Ngọc Thành mới nhớ ra. Nếu nói người nào đối xử tốt với Cao Thanh Thu thì chưa chắc anh nhớ. Nhưng còn những người đã từng bắt nạt vợ anh thì anh đều ghi nhớ vô cùng rõ ràng. Anh cau mày hỏi. Làm sao? Đinh Cẩn lại mang cô ta về rồi hả? Nhìn Đinh Cẩn bộ dáng kia, chắc là lại thèm đòn chán cơm rồi. Vừa mới ngoan ngoãn được một thời gian, hiện tại lại làm phiền lòng vợ anh. Cao Thanh Thu giải thích nói. Hình như nhà cô ta có một mảnh đất mà chúng ta đang cần. Hôm qua lúc em về, nghe thấy mẹ cô ta đang nói chuyện gì đó với mẹ, nói mảnh đất kia nhà họ Dương cũng đang muốn mua. Nhắc tới mảnh đất kia, Hoa Ngọc Thành biết cô nói tới ai rồi. Anh chỉ biết cha của Vũ Minh Hân, không biết mảnh đất kia còn có quan hệ với Vũ Minh Hân. Anh nhìn Cao Thanh Thu nói: nếu cô ta dám giở trò làm em khó chịu, em cứ đuổi cô ta ra ngoài. Mặc dù ông xã đã nói như vậy, nhưng Cao Thanh Thu làm sao có thể thật sự ngang ngược như vậy. Cô cũng không muốn gây thêm phiền phức cho anh. Cô nói với Hoa Ngọc Thành: không được, mẹ sẽ không vui đâu. Mặc dù bây giờ cả nhà đều yêu thương chiều chuộng cô, nhưng mà nếu như cô thật sự đuổi Vũ Minh Hân ra khỏi cửa, bọn họ nhất định sẽ cảm thấy cô không hiểu chuyện. Vũ Minh Hân bây giờ là khách trong nhà, ba mẹ của Hoa Ngọc Thành lại hiếu khách như vậy, chỉ cần không gây chuyện, bọn họ cũng không tỏ ra chán ghét ra mặt, giống như bọn họ lúc trước sẽ không vì xuất thân của Cao Thanh Thu mà ghét bỏ cô. Vậy thì chờ hai ngày nữa đuổi cô ta đi. Cái này cũng quá độc ác rồi đấy ông xã ạ. Hoa Ngọc Thành nhìn cô bộ dáng quấn quýt, cười một tiếng, gọi: qua đây. Cao Thanh Thu đi tới trước mặt anh, ngồi xuống bên cạnh. Hoa Ngọc Thành ôm cô vào trong ngực, tiếp tục xem sách của mình, sau đó nói với Cao Thanh Thu: em đã đọc xong quyển sách lần trước chưa? Cao Thanh Thu không nghĩ tới anh lại đột nhiên hỏi cái này. Em còn chưa đọc xong, rất nhiều từ em còn chưa nhìn thấy bao giờ. Hoa Ngọc Thành nhìn cô một cái: vậy mà em còn có tâm tư ở chỗ này để ý đến người khác à? Cao Thanh Thu chột dạ: em lập tức đi đọc ngay. Hoa Ngọc Thành ôm eo cô chặt hơn, không để cho cô đi. Ở đây với anh một lúc. Vâng. Cao Thanh Thu ngồi trong lòng anh, nhìn gò má của anh, chỉ nhìn thôi mà đã muốn lao vào cắn một cái. Cao Thanh Thu nhìn thấy bộ dáng nghiêm túc này, phát hiện Hoa Ngọc Thành thật sự quá quyến rũ rồi. Hiện tại anh chỉ có thể ngồi xe lăn, không thể vận động, vì vậy đem phần lớn tinh lực đều tập trung vào công việc. Tuy anh bận rộn là vậy, nhưng mỗi ngày anh đều đọc hai quyển sách trở lên. Đối với người đàn ông như vậy, trong lòng Cao Thanh Thu vô cùng bội phục. Cao Thanh Thu nhìn anh có chút xấu hổ, cũng cầm một quyển sách để đọc. Trong thư phòng nhất thời rất an tĩnh. Điện thoại di động của Cao Thanh Thu vang lên, cô ngồi trong lòng Hoa Ngọc Thành nghe điện thoại. Là điện thoại của Tô Tề gọi tới. Thanh Thu, tôi có người bạn làm biên tập viên nhà xuất bản. Người kia nói muốn hợp tác để xuất bản sách của cô cảm thấy thế nào? Trên tài khoản của Cao Thanh Thu chủ yếu đăng tải những câu chuyện nhỏ thường ngày. Còn chuyện xuất bản như thế này, cho tới bây giờ cô chưa từng nghĩ tới. Dù sao cô vẫn cảm thấy có thể xuất bản sách là một việc vô cùng cao quý. Nghe Tô Tề nói vậy, trong nháy mắt cô có cảm giác mình giống như là đang nằm mơ. Anh đang đùa tôi sao? Trong điện thoại, Tô Tề cười nói. Sao có thể đùa được chứ? Là thật, bây giờ cô ở trên mạng rất nổi tiếng. Hơn nữa bọn họ rất có hứng thú với câu chuyện của cô. Họ cảm thấy chuyện của cô rất có tiềm năng. Nhưng mà tôi viết không hoàn chỉnh một câu chuyện dài, chỉ là những đoạn nhỏ. Cái này bọn họ thông qua rồi, bọn họ cảm thấy không có vấn đề gì. Cô có biết nhà văn trên mạng Quách Ái Lam không? Sách của cô ấy bán rất chạy, sau đó còn chuyển thể thành phim truyền hình hot nhất dạo gần đây ấy. Tôi biết. Cao Thanh Thu kích động nói. Tôi còn phát cuồng vì bộ phim của cô ấy cơ mà, phim Ngọt Có Chồng Tôi diễn đấy. Cao Thanh Thu nhất thời kích động, buột mồm nhận nam diễn viên cô thích là chồng mình. Hoa Ngọc Thành giật mình, đần cả mặt. Anh đã đi đóng phim truyền hình bao giờ đâu? Anh bình tĩnh nhìn Cao Thanh Thu ở trong ngực gọi điện thoại, nhìn dáng vẻ hưng phấn của cô, Hoa Ngọc Thành nhịn không được, dương khóe miệng lên. Từ trong lời nói của cô, anh cũng nghe ra rốt cuộc là có chuyện gì rồi. Đối với Cao Thanh Thu mà nói, hết thảy những thứ này đều là may mắn. Ngay tại mấy tháng trước, cô còn đang đau đầu vì học phí, nhưng bây giờ cô không những có thu nhập ổn định, thậm chí còn có thể xuất bản cuốn sách thuộc về bản thân mình. Cùng Tô Tề nói chuyện điện thoại xong, Cao Thanh Thu hưng phấn ôm lấy cánh tay của Hoa Ngọc Thành. Ông xã, quản lý vừa mới gọi điện thoại tới, nói với em sách của em sắp được xuất bản rồi. Hoa Ngọc Thành nhàn nhạt một tiếng. Vừa rồi anh cũng nghe thấy. Cao Thanh Thu nói. Em cảm giác như mình đang nằm mơ vậy, đây thật sự không phải là lời nói đùa chứ. Xuất bản sách là chuyện mà cô chưa từng bao giờ dám nghĩ đến. Hoa Ngọc Thành xoa xoa đầu của cô, khích lệ nói. Em làm rất tốt. Tài hoa là thứ mà tiền cũng mua không được, cô lại có thể làm tốt như vậy, anh cũng rất vui. Được Hoa Ngọc Thành khen ngợi, Cao Thanh Thu cao hứng không ngậm miệng được. Em kể anh nghe, hai ngày trước ở trường em còn nghe thấy có người khen chuyện của em đấy. Bọn họ còn nói là rất thích anh. Trong những mẩu chuyện, tên của chú là dùng chữ Y để thay thế. Khi đó cô cũng chỉ tùy tiện viết một cái tên, nhưng mà bây giờ nhân vật này lại rất được nhiều người yêu thích. Những người ái mộ sẽ gọi anh là Ngài Y. Nghe thấy bọn họ tán dương Hoa Ngọc Thành, trong lòng Cao Thanh Thu không phải là sự vui vẻ bình thường. Hoa Ngọc Thành nghiêm túc nói, vì anh đẹp trai. Cao Thanh Thu liếc một cái ông xã tự luyến của mình. Rõ ràng là vì em viết hay, đem ưu điểm của anh viết ra. Đúng rồi ông xã, anh có vào xem Facebook của em bao giờ không? Hoa Ngọc Thành sửng sốt nhưng sau đó nghiêm túc nói, anh bận lắm, không có thời gian để xem. Anh còn lâu mới nói, anh đã để chế độ xem trước ở trang fanpage của cô. Chỉ cần cô đăng lên lúc nào, anh sẽ lập tức lao vào xem. Những lúc cô không ở bên cạnh anh, nhớ cô, anh lại mở ra để đọc những mẩu chuyện kia mà không nhịn được cười. Rõ ràng chỉ là những câu chuyện thường ngày trong cuộc sống, nhưng dưới sự miêu tả của cô lại biến thành những câu chuyện rất có ý nghĩa. Mỗi lần đọc, anh đều vô cùng vui vẻ, thậm chí còn không thể tin được, ở trong mắt của cô, anh lại tốt đẹp như vậy. Cao Thanh Thu đáp, vậy khi nào anh rảnh thì nhớ vào xem nhé, em viết nhiều với anh lắm đấy, anh phải khen em đấy. Hoa Ngọc Thành nhìn cô một cái, giả vờ tò mò. Ồ, em viết gì vậy? Anh tự vào mà xem. Cao Thanh Thu cũng rất muốn nói, nhưng cô lại không biết phải nói gì. Hoa Ngọc Thành không lên tiếng, thật ra anh đã sớm xem hết từ lâu rồi. Cao Thanh Thu ôm lấy anh, tự hào nói. Nhìn thấy những người đó khen anh, nghĩ đến anh là của em, trong lòng em liền đặc biệt vui vẻ. Ông xã, anh là tốt nhất. Anh tốt tới như vậy sao? Hoa Ngọc Thành ôn nhu nhìn Cao Thanh Thu. Khả năng cũng chỉ có vợ của anh cảm thấy anh tốt đẹp đến thế. Còn ở trong mắt người khác, anh chỉ là một tên phế nhân vô dụng. Cao Thanh Thu nói, từ khi gặp anh, em cảm giác vận khí của mình tràn ngập may mắn, ngay cả viết vài mẩu chuyện vớ vẩn mà cũng nổi tiếng đến mức được xuất bản thành sách. Chỉ có Hoa Ngọc Thành tồn tại trên đời này mới là tất cả hạnh phúc của cô. Hoa Ngọc Thành ngoắc ngoắc khóe môi. Cao Thanh Thu nói tiếp, đúng rồi ông xã, anh đừng nói cho người khác biết em đang viết chuyện của hai chúng ta nhé. Tại sao? Em sợ Vũ Minh Hân biết. Vũ Minh Hân đến bây giờ không biết thân phận của Cao Thanh Thu, thỉnh thoảng còn gửi tin nhắn riêng với Cao Thanh Thu. Cao Thanh Thu hiện tại cũng không muốn để cho cô ta biết đó là cô. Nhất định cô phải chờ đến một ngày khi cô thành công sẽ để cho Vũ Minh Hân hiểu được. Coi như cô xuất thân bình thường, không có chống lưng như Vũ Minh Hân, nhưng cô vẫn có thể thay đổi số phận của bản thân mình. Hoa Ngọc Thành nghe thế vậy, một tiếng. Anh vốn cũng không phải là người thích nói nhiều. Anh trầm mặc một hồi, nhìn Cao Thanh Thu. Lúc nãy em nói chuyện điện thoại với Tô Tể kia, anh thấy em nói anh từng đóng phim, sao anh lại không biết mình đóng phim lúc nào vậy? Cao Thanh Thu choáng váng, cô nói anh đóng phim lúc nào? Cô nhìn Hoa Ngọc Thành, nói, em không nói anh. Em còn ông xã nào nữa sao? Đúng vậy. Cao Thanh Thu xòe ngón tay đếm cho anh nghe một nhóm nam minh tinh. Đây là lần đầu tiên anh biết, thì ra mình lại có nhiều tình địch đến như thế. Anh nhìn Cao Thanh Thu nghiêm túc hỏi, vậy em cảm thấy trong tất cả các ông xã của em, ai đẹp trai nhất? Cao Thanh Thu nhìn Hoa Ngọc Thành cười một tiếng, ôm eo của anh. Đương nhiên là Hoa Ngọc Thành đẹp trai nhất rồi. Muốn hố cô sao? Cô rất thông minh, còn lâu mới hố cô được nhé. Cao Thanh Thu ôm anh, ngọt ngào nói, mặc dù em rất thích ngắm trai đẹp, nhưng mà chỉ ngắm thôi, không có suy nghĩ gì khác. Người em yêu nhất trên đời này chỉ có ông xã thật sự của em là anh thôi. Hoa Ngọc Thành nhìn người nào đó, trên mặt như cũ, tỏ vẻ nghiêm túc, trong lòng lại ngọt ngào như ăn cả thùng mật. Ngày hôm sau, Cao Thanh Thu về trường học, nhìn thấy Vũ Minh Hân đi cùng Đinh Cẩn. Vũ Minh Hân lại lần nữa bắt được cơ hội xuất hiện bên cạnh Đinh Cẩn. Đinh Cẩn chán ghét cô ta cực kỳ, nhưng lại không trốn nổi một kẻ không biết xấu hổ như Vũ Minh Hân, cũng lười dây dưa với người phụ nữ điên này. Mặt dày là vô địch. Vũ Minh Hân không giống Lâm Vi, cô ta có thể không cần sĩ diện, không cần tôn nghiêm mà quấn lấy Đinh Cẩn. Bởi vì trong nội tâm của cô ta quá rõ ràng, Đinh Cẩn này không biết cách cự tuyệt người khác. Lâm Vi xa xa đứng ở một bên, nhìn thấy hai người kia đi lại chung với nhau, trong lòng có chút khổ sở. Nâng ánh mắt lên, đúng dịp nhìn thấy Cao Thanh Thu đang nhìn mình. Lâm Vi nhìn Cao Thanh Thu một cái, không lên tiếng, xoay người rời đi. Cao Thanh Thu đi vào giảng đường, ngồi vào vị trí của mình vẫn hay ngồi. Lâm Vi không nói gì, chỉ cầm điện thoại nhắn tin với mẹ của mình. Trời lạnh, mẹ của Lâm Vi bị bệnh, Lâm Vi đặt vé máy bay để trở về nhà, chỉ chờ Tết Nguyên Đán là về. Vũ Minh Hân từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy Cao Thanh Thu còn cùng Lâm Vi ngồi chung một chỗ, đi tới nói với Cao Thanh Thu. Thanh Thu, cậu làm sao còn cùng thứ người như vậy ngồi chung một chỗ? Cậu quên rồi sao, cô ta vừa mới lừa cậu đấy. Lúc trước cô ta gảy bẫy Cao Thanh Thu liền cho cô ta vào danh sách đen. Hiện tại Lâm Vi cũng gảy bẫy Cao Thanh Thu, nhưng Cao Thanh Thu lại không làm gì Lâm Vi, thật không công bằng. Cô ta nỗ lực lâu như vậy chính là muốn nhìn thấy hai người kia gây gổ với nhau, như vậy mới thỏa lòng của cô ta. Cao Thanh Thu nhìn Vũ Minh Hân, cảm thấy cô ta đang cố gắng ly gián. Hơn nữa nhìn bộ dạng của cô ta như vậy, hình như còn rất cao hứng khi nhìn thấy mình mâu thuẫn với Lâm Vi. Vũ Minh Hân bị Cao Thanh Thu nhìn đến nỗi chột dạ, rất sợ Cao Thanh Thu nhận ra một cái gì đó, yếu ớt nói. Mình cũng là vì cậu mà, sợ cậu lại bị gài bẫy, nếu như cậu không vui thì thôi đi. Ngay sau đó, cô ta tỏ ra ảo não, đi ra ngoài. Hiện tại, cô ta rất kiêng kỵ Cao Thanh Thu, cũng không dám đắc tội với cô. Lâm Vi nhìn Vũ Minh Hân một cái, sau đó đi về phía Cao Thanh Thu. Cô ta nói không sai, cậu nên cách xa mình một chút. Lâm Vi nói những lời này làm cho trong lòng Cao Thanh Thu vô cùng khó chịu. Cô nhìn Lâm Vi, cũng không tranh cãi với cô ấy mà chỉ nói. Nghe nói cậu rời chiến đội rồi à? Lâm Vi sửng sốt một chút, nhớ tới những gì ngày đó Đinh Cẩn và Tả Dục nói với mình. Mình cũng cần phải có tôn nghiêm. Bị bọn họ nói như vậy, Lâm Vi tự nhiên không muốn đến đó nữa. Lâm Vi nói. Không có chuyện gì nữa rồi. Đối mặt với những người không tin mình, Lâm Vi cũng lười giải thích. Những chuyện cậu làm không phải chỉ vì Đinh Cẩn sao? Vì Đinh Cẩn, cậu có thể không quan tâm cảm nghĩ của người bạn này. Ngay như vậy, sao cậu lại còn cam tâm tình nguyện nhìn Đinh Cẩn và Vũ Minh Hân ở chung một chỗ? Nhìn thấy Lâm Vi như bây giờ, Cao Thanh Thu chỉ cảm thấy đau lòng. Rõ ràng lúc trước cô ấy tốt đẹp như vậy, tại sao lại phải biến thành bộ dáng như ngày hôm nay? Lâm Vi nhìn Cao Thanh Thu một cái, nói. Mẹ mình gần đây bị bệnh, nghỉ Tết Nguyên đán, mình muốn về mấy ngày. Lâm Vi biết, mình và Cao Thanh Thu có hiểu lầm là do có người ở sau lưng hãm hại mình. Sở dĩ Lâm Vi chột dạ là bởi vì Lâm Vi cảm thấy mình cũng có lỗi với Cao Thanh Thu vì chuyện mình không nói giúp Cao Thanh Thu khi cô bị tung tin đồn mang thai. Lâm Vi thật sự coi Cao Thanh Thu là bạn, bởi vì Lâm Vi cảm thấy Cao Thanh Thu là một ánh dương ấm áp trong cuộc sống của mình. Dù Lâm Vi có làm gì để tiếp cận Đinh Cẩn thì cũng sẽ không làm tổn thương Cao Thanh Thu. Bây giờ thấy Vũ Minh Hân quấn lấy Đinh Cẩn như vậy, Lâm Vi đại khái có thể đoán được chuyện gì đã xảy ra. Chẳng qua là vì chuyện của mẹ cô gần đây, nên bây giờ Lâm Vi không có tâm tư để ý tới những thứ này. Trở về nghỉ Tết xong, lại nói sau. Cao Thanh Thu không hiểu Lâm Vi vì sao lại đột nhiên đề cập đến chuyện này. Nhìn thấy Lâm Vi cũng không tiếp lời. Ngày đó đột nhiên bị hủy vai, lại bị mọi người hiểu lầm, trong lòng có chút phiền não, lại cộng thêm Lâm Vi tỏ ra chột dạ, cho nên theo bản năng mà cảm thấy đây là Lâm Vi đứng sau tất cả những chuyện này. Đối với chuyện đã xảy ra, Lâm Vi cũng không thèm giải bày lấy một câu. Nhìn thấy cô ấy như vậy, Cao Thanh Thu không biết vì sao lại có chút mềm lòng, cảm giác mình hình như có chút quá đáng. Sinh nhật Hoa Ngọc Thành diễn ra vào thứ tư, Cao Thanh Thu cũng lười quản những chuyện gây phiền lòng này. Đang chuyên tâm chuẩn bị quà cho Hoa Ngọc Thành. Hôm đi mua quần áo với Cao Thanh Đức, cô tiện thể mua luôn vài cuộn len, định đan một cái khăn quàng để tặng anh. Hoa Ngọc Thành chẳng thiếu thứ gì, quả thực cô cũng không nghĩ ra phải mua cái gì tặng anh, liền chuẩn bị khăn quàng, cảm thấy như vậy cũng khá có ý nghĩa. Khi còn bé, áo len của Cao Thanh Thu và Cao Thanh Đức đều là do bà Diệp đan. Cao Thanh Thu từ nhỏ đã học đan nên tay nghề cũng khá tốt. Vì muốn tạo bất ngờ cho Hoa Ngọc Thành, cho nên cô lén lén lút lút làm, không muốn bị Hoa Ngọc Thành nhìn thấy. Thứ hai, học xong, Cao Thanh Thu liền trốn về ký túc xá đan khăn. Thứ ba, Cao Thanh Thu dứt khoát không về nhà, chỉ gọi về cho Hoa Ngọc Thành, báo có việc bận không về. Chiều thứ tư, khi Hoa Ngọc Thành còn đang ở công ty, Lý Sơn từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy Hoa Ngọc Thành đang lơ đãng suy nghĩ gì đó, khó hiểu hỏi. Ngài Hoa, anh làm sao vậy? Biểu tình ngưng trọng như vậy, gặp phải vấn đề gì nghiêm trọng lắm sao? Lý Sơn sợ Hoa Ngọc Thành không vui, đã định chuẩn bị gọi điện thoại cho Cao Thanh Thu, bảo cô tới cứu. Biểu tình của Hoa Ngọc Thành căng thẳng như đang nghiên cứu hợp đồng mấy tỷ đô. Hai ngày nay vợ tôi bận cái gì vậy? Tối hôm qua, Cao Thanh Thu chỉ gọi điện thoại về cho anh, bảo không về nhà. Hoa Ngọc Thành rất lo lắng cho cô. Không biết có phải cô lại gặp phải vấn đề gì rồi không? Nếu như xảy ra chuyện gì thật, liệu tối nay cô có về đón sinh nhật cùng với anh không? Suy nghĩ này làm cho trong lòng của Hoa Ngọc Thành cảm thấy có nguy cơ đe dọa. Có một cô vợ cuồng công việc thật là đáng lo. Cho nên vừa rồi anh còn đang nghĩ có nên gọi điện thoại nhắc cô hay không? Lý Sơn không suy nghĩ gì nhiều, nói luôn. Trừ đi học ra cũng không bận rộn cái gì nữa. Hoa Ngọc Thành hướng về phía Lý Sơn, hỏi. Tối nay liệu cô ấy có về không? Ngải Hoa, đây là chuyện của vợ anh hỏi tôi cũng không biết trả lời anh như thế nào. Nhưng Lý Sơn vẫn lý trí mà giúp Hoa Ngọc Thành phân tích. Hôm nay là sinh nhật của ngài, khẳng định phu nhân sẽ trở lại. Nhỡ đâu cô ấy quên thì sao? Hoa Ngọc Thành cảm thấy chuyện này cũng không phải là không thể xảy ra. Anh biết ở trong lòng Cao Thanh Thu, anh cũng không phải là số một. Cho nên ý tứ này là đang ám chỉ, bảo anh ta nhắc nhở Cao Thanh Thu sao? Lý Sơn nhanh trí nói. Phu nhân sẽ không quên đâu, nếu anh không yên tâm, tôi sẽ gọi điện thoại cho cô ấy ngay. Hoa Ngọc Thành nhìn Lý Sơn. Lý Sơn ở ngay trước mặt anh gọi điện thoại cho Cao Thanh Thu. Cao Thanh Thu không bắt máy. Lý Sơn có chút khẩn trương. Nhớ tới lần trước, nội tâm của anh ta rất hoảng loạn. Cao Thanh Thu sẽ không quên chuyện quan trọng như thế này thật đấy chứ. Lúc sinh nhật cô, Hoa Ngọc Thành chu đáo như vậy. Chẳng nhẽ Cao Thanh Thu lại vô tâm, vô phế như thế. Bởi vì Cao Thanh Thu không nghe điện thoại, ánh mắt của Hoa Ngọc Thành càng ngày càng ngưng trọng. Lòng bàn tay của Lý Sơn cũng không ngừng đổ mồ hôi. Thật xin lỗi, phu nhân tạm thời không nghe máy. Nhìn sắc mặt Hoa Ngọc Thành càng trở nên thâm trầm u ám, Lý Sơn vội chết cháy. Khả năng là phu nhân gặp phải chuyện gì, buổi tối chắc chắn cô ấy sẽ trở lại. Ngài Hoa, ngài đừng quá lo lắng. Hơn nữa, phu nhân biết hôm nay là sinh nhật của anh, chắc chắn sẽ thu xếp để đón sinh nhật của anh. Mà nếu cô ấy có nhỡ quên thật, thì còn mọi người trong nhà tổ chức cho anh cơ mà. Coi như Cao Thanh Thu quên thật, mọi người trong nhà cũng sẽ không bao giờ quên. Lý Sơn nói xong, dò xét nhìn phản ứng của Hoa Ngọc Thành, phát hiện vẻ mặt của anh hoàn toàn lạnh lẽo. Vào giờ phút này, chuyện duy nhất anh quan tâm là Cao Thanh Thu có nhớ sinh nhật của anh hay không? Lý Sơn cảm thấy đau đầu vì vợ chồng nhà này. Trong phòng làm việc vô cùng tĩnh mịch, Lý Sơn cũng không biết nên nói cái gì. Lúc mà anh ta cảm thấy tuyệt vọng thì điện thoại reo, là của Cao Thanh Thu gọi lại. Anh ta đang muốn nghe máy, lại nghe thấy Hoa Ngọc Thành nói. Mở loa ngoài. Lý Sơn vừa mở máy lên, giọng của Cao Thanh Thu đã vang lên. Lý Sơn, vừa rồi anh gọi điện thoại cho tôi hả? Lý Sơn vừa quan sát phản ứng của Hoa Ngọc Thành, vừa cẩn thận từng ly từng tí. Vâng. Cao Thanh Thu nói tiếp. Tôi còn đang bận làm bánh sinh nhật cho ông xã của tôi, cho nên vừa rồi không nghe điện thoại. Anh có chuyện gì không? Những lời này Cao Thanh Thu vừa nói ra, Lý Sơn cảm giác được toàn bộ phòng làm việc đột nhiên ấm áp một cách kỳ lạ. Ánh mắt của Hoa Ngọc Thành cũng vì vậy mà ôn nhu đi rất nhiều. Bánh sinh nhật. Xem ra cô cũng không phải không nhớ sinh nhật của anh. Như vậy cũng tốt. Lý Sơn thở phào nhẹ nhõm, vui mừng vì Cao Thanh Thu tìm được lý do hoàn mỹ này, tạm thời hóa giải nguy hiểm. Anh ta nói, tôi đang định hỏi xem hôm nay cô có về nhà đón sinh nhật cùng ngày Hoa không thôi. Đương nhiên phải về chứ. Cao Thanh Thu cười nói, sinh nhật của ông xã, làm sao tôi lại có thể không về? Ngữ khí vô cùng hùng hồn, làm người đang giỏng tai nghe vui như mở cửa trong bụng. Anh biết cô không phải là người vô tâm mà. Cúp điện thoại, Lý Sơn nhìn Hoa Ngọc Thành, nói, ngài Hoa hài lòng rồi chứ? Anh ta cảm thấy Hoa Ngọc Thành quả thực là lo hão rồi. Cao Thanh Thu làm sao có thể quên một ngày quan trọng như thế này cơ chứ? Người ta hiện tại đã về nhà làm bánh sinh nhật cho anh rồi. Hoa Ngọc Thành âm thầm dương khóe miệng lên, ra vẻ nghiêm túc nói, hôm nay về nhà sớm hơn. Lý Sơn cười đáp, vâng, thưa ngài. Nhìn thấy Hoa Ngọc Thành cười lên, tâm tình của Lý Sơn cũng được gỡ xuống khỏi bàn trông. Từ công ty đi ra, Hoa Ngọc Thành trực tiếp trở về nhà họ Hoa. Cao Thanh Thu cũng đã làm xong bánh sinh nhật. Cao Thanh Thu còn chưa kịp cởi tạp dề, đã ngồi trên ghế salon nghịch điện thoại di động. Nhìn thấy bộ dáng này của cô, Hoa Ngọc Thành không nhịn được cười một tiếng. Trong mắt anh, ở tuổi này của Cao Thanh Thu thì nên là một đóa hoa tươi tắn, vô lo vô nghĩ như thế này. Cao Thanh Thu nhìn thấy Hoa Ngọc Thành trở lại, chột dạ cất điện thoại di động. Mặc dù Hoa Ngọc Thành chỉ nói là không cho cô nghịch điện thoại ở trên giường, nhưng hiện tại chỉ cần ở trước mặt anh nghịch điện thoại, cô đều sẽ theo bản năng chột dạ, luôn cảm thấy đây là chuyện gì vô cùng khuất tất. Hoa Ngọc Thành nhìn thấy cô như vậy, nghiêm túc hỏi, em giấu cái gì đấy? Không có. Mỗi lần nhìn thấy bộ dáng nghiêm túc của Hoa Ngọc Thành, Cao Thanh Thu đều cảm thấy bấn loạn. Cô vội vàng đứng lên, nói, ông xã, sao hôm nay anh về sớm vậy? Hết việc ở công ty rồi. Với tính cách của Hoa Ngọc Thành, anh tuyệt đối sẽ không thừa nhận mình là bởi vì sinh nhật cho nên muốn về nhà thật sớm để gặp cô. Hoa Ngọc Thành nói với Lý Sơn, cậu đi ra ngoài trước đi. Lý Sơn gật đầu, vâng. Hoa Ngọc Thành di chuyển xe lăn đến trước mặt Cao Thanh Thu, nhìn cô hơi hơi cau mày, em ăn mặc kiểu gì thế hả? Cao Thanh Thu liếc anh một cái, nói: "Đây là mặc đồ tình thú đấy, chú có biết không?" Cô cười tập gì, giải thích: "Mới vừa làm xong bánh ngọt, em quên cởi." Hoa Ngọc Thành giả bộ như không biết. "Bánh ngọt?" "Ừ." Cao Thanh Thu nói: "Gần đây em học gì ngô đấy?" Nghe được là vừa học, Hoa Ngọc Thành một mặt hoài nghi: "Có ăn được không đấy?" Cao Thanh Thu chừng mắt liếc anh một cái: "Vậy anh đừng ăn nữa, để một mình em ăn thôi." Anh nhìn thấy cô tỏ ra tức giận, nở nụ cười, cưng chiều mở miệng: "Qua đây nào." Cao Thanh Thu đến trước mặt anh, bị anh ôm vào trong ngực, đặt tay bên hông của cô, nói: "Tối hôm qua em làm gì?" "Đương nhiên là chuẩn bị quà sinh nhật cho anh chứ còn làm gì." Cao Thanh Thu nhìn anh, cười nói: "Không làm cái gì cả, chỉ ở trong ký túc xá. Làm sao, lo em quên à?" Hoa Ngọc Thành đáp: "Anh sợ em ở bên ngoài bị lạnh." "Cô không ở bên cạnh anh sẽ lo lắng cô có phải bị bệnh rồi không, có phải bị tên nào lừa đảo, bị dụ đi mất rồi hay không. Bây giờ lắm kẻ lừa đảo như thế, mà vợ anh lại còn xinh đẹp, trong sáng, dễ tin người." Không cẩn thận, Hoa Ngọc Thành càng nghĩ lại càng nhiều. "Không lạnh," Cao Thanh Thu nói. "Đúng rồi, em chuẩn bị cho anh quà sinh nhật đấy." "Quà sinh nhật?" Hoa Ngọc Thành trực tiếp coi Cao Thanh Thu đang ngồi trong lòng mình thành quà sinh nhật, có chút mong đợi hỏi: "Muốn tặng em cho anh à? Vậy bây giờ chúng ta về phòng luôn đi." Cao Thanh Thu không nhịn được xì một tiếng. Trong đầu anh đang nghĩ cái gì không biết, có thể bình thường một chút được không? Nghĩ tới đây, cô không nhịn được cắn một cái lên chóp mũi anh. "Không phải." Người đàn ông này dây thần kinh thô cỡ nào mà lại nghĩ rằng cô sẽ hiến thân làm quà sinh nhật để tặng cho anh vậy? "Quà gì vậy?" Cao Thanh Thu ra vẻ thần bí. "Tạm thời không nói cho anh biết được, đợi buổi tối anh sẽ biết thôi." Cô muốn đợi mọi người đều tặng quà cho anh rồi cô mới tặng cho anh sau. Hoa Ngọc Thành cười cười, ý vị sâu xa. "Được." Anh cũng rất chờ mong, không biết Cao Thanh Thu tặng cho anh thứ gì. Lúc hai người nói chuyện, bà Hoa từ trên nhà đi xuống, nhìn thấy Hoa Ngọc Thành trở lại, mỉm cười nói: "Ngọc Thành về tới rồi à?" Hoa Ngọc Thành nhìn về phía bà Hoa, chào hỏi: "Mẹ." Cao Thanh Thu vội vàng từ trong ngực Hoa Ngọc Thành thoát ra. Bởi vì hôm nay là sinh nhật Hoa Ngọc Thành cho nên mọi người trong nhà họ Hoa đều về đây. Ngay cả Đinh Trường Bình cũng từ thành phố Hát chạy về. Bữa cơm tối nay vô cùng náo nhiệt. Cao Thanh Thu ngồi bên cạnh Hoa Ngọc Thành, nhìn mọi người cùng anh nói chuyện, có thể cảm giác được người nhà rất quan tâm đến Hoa Ngọc Thành. Ngay cả Đinh Cẩn bình thường nhìn qua ôn hòa cũng tặng quà cho Hoa Ngọc Thành. Cơm nước xong, Cao Thanh Thu cùng Hoa Ngọc Thành trở về phòng. Cô ngồi ở bên cạnh bàn, cầm kéo, giúp anh mở quà mọi người tặng. Hoa Ngọc Thành nhìn cô ngồi ở bên cạnh bàn mở quà, hỏi: "Quà em bảo tặng anh đâu?" Điều anh tò mò nhất hôm nay là Cao Thanh Thu định tặng anh cái gì. Cao Thanh Thu mới vừa mở tất cả các hộp quà xong, cô lại cảm giác chiếc khăn quàng mình đan hình như có chút sơ sài rồi. "Em có thể không đưa được không?" Hoa Ngọc Thành nhíu mày. "Em không cảm thấy cắn rứt lương tâm khi không tặng quà cho chồng em à?" Rõ ràng cho thấy đây là điều không thể. Nếu hôm nay cô không chịu tặng quà cho anh thì sáng mai cô đừng hỏng xuống giường được. Nhìn anh bá đạo như vậy, Cao Thanh Thu không thể làm gì khác, chỉ có thể lấy quà ra. Hôm nay cô về nhà trước, đặc biệt đi ra ngoài mua giấy gói quà. Cao Thanh Thu cầm cây kéo định giúp anh mở hộp ra. Hoa Ngọc Thành nói: "Đừng mở, anh tự mở." Nhìn thấy anh như vậy, Cao Thanh Thu không nhịn cười được. Người khác tặng quà cho anh đều bảo cô mở hộ. Cô tặng, sao anh lại không mở? Cao Thanh Thu trực tiếp đưa cái hộp tới tay Hoa Ngọc Thành. Anh nhìn Cao Thanh Thu đưa hộp quà đến trước mặt mình. Cái hộp này cũng khá lớn, anh không biết bên trong là cái gì, chậm rãi tò mò mở ra xem. Là một chiếc khăn được xếp chỉnh tề, trên khăn còn có chữ Thành. Mặc dù là Cao Thanh Thu tự tay đan, nhưng không có chút thô ráp nào, len sợi được chọn là loại tốt nhất. Hoa Ngọc Thành lấy khăn quàng ra, hỏi: "Đây là cái gì?" "Khăn quàng." Cao Thanh Thu trong đầu nghĩ: "Anh bị ngốc à? Khăn quàng mà còn không nhận ra." Ai biết, trên mặt Hoa Ngọc Thành lại một mặt ghét bỏ. "Đây chính là quà em chuẩn bị cho anh sao?" Cao Thanh Thu không nói gì, mặc dù chỉ là khăn quàng thông thường nhưng cũng là tay cô tự đan. Vì có thể đan xong trước sinh nhật của anh, hai ngày nay cô hầu như không chợp mắt. Anh đây là phản ứng gì? Ngón tay của Hoa Ngọc Thành rơi vào mặt chữ ở phía trên, chẳng những không có tỉnh lại còn độc lưỡi mà nói một câu: "Xấu." Cao Thanh Thu nghe xong lửa giận phừng phừng. anh dám nói, anh lại dám nói xấu. Có biết nói như thế làm cô đau lòng lắm không? Cô đưa tay qua muốn cầm trở về. Anh trả lại cho em đưa cho Lý Sơn là được rồi. Hoa Ngọc Thành kiêu ngạo nhìn cô một cái, trực tiếp cuốn khăn quàng vào người. Không sai, chính là trực tiếp cuốn lên. Vốn là động tác không đẹp, được anh làm ra lại thấy soái ca lạ thường. Vậy mà màu sắc của chiếc khăn quàng cô làm rất hợp với anh. Cao Thanh Thu vốn là muốn trực tiếp cướp lấy mang đi, nhìn thấy anh như vậy, không nhịn được. Hoa Ngọc Thành vẫn cứ tỏ ra kiêu ngạo. Tuy hơi xấu nhưng mà cũng ấm phết đấy, để quàng tạm cũng được. Cao Thanh Thu đột nhiên muốn đánh người trước mặt mình. Chẳng nhẽ đây là nghiện mà còn ngại trong truyền thuyết. Thôi, bỏ đi. Cô đã sớm quen với tính kiêu ngạo của anh. Lý Sơn từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy Hoa Ngọc Thành đang sống chết chỉnh lại cái khăn quàng, cũng không hề để ý, lại nghe thấy Hoa Ngọc Thành hỏi. Lý Sơn, cậu nói xem, cái khăn này xấu thật đúng không? Cao Thanh Thu vừa mới đè xuống suy nghĩ muốn đánh người thì lúc này muốn phun trào ra ngoài trở lại. Lý Sơn nghe xong, ánh mắt lúc này mới hướng về phía chiếc khăn. Đây không phải chỉ là một chiếc khăn thôi sao? Nhìn cũng rất đẹp mà. Ngay cả Lý Sơn cũng cảm thấy chiếc khăn này rất đẹp. Vợ tôi vừa tặng cho tôi. Ngữ khí bình tĩnh lại mang theo một loại kiêu ngạo ngầm. Nếu không chú ý nghe cũng khó mà nghe ra được. Thật may Lý Sơn đã ở bên cạnh thời gian dài, biết rõ tính tình của Hoa Ngọc Thành. Chỉ cần là của Cao Thanh Thu đưa cho anh, dù là mảnh rẻ rách thì ở trong mắt Hoa Ngọc Thành cũng sẽ là thứ tốt đẹp nhất. Lý Sơn lập tức đổi lời. Tôi cảm thấy thực sự rất đẹp mà. Chỉ cần là đồ Cao Thanh Thu tặng thì ở trước mặt Hoa Ngọc Thành phải tận lực mà khen ngợi. Bởi vì cả thế giới này người có tư cách tổn hại Cao Thanh Thu chỉ có Hoa Ngọc Thành. Đến Hoa Ngọc Thành còn không dám thì ai dám đây? Sau khi khen cái khăn hết lời với Hoa Ngọc Thành, Lý Sơn nhanh chóng đi ra ngoài. Cao Thanh Thu liền hỏi. Anh cứ quàng cái khăn như vậy không cảm thấy khó chịu à? Chẳng có gì khó chịu cả. Hiển nhiên khăn cô tặng coi như xấu gấp trăm lần so với cái khăn này, cũng đừng hòng bắt anh lấy ra, đánh chết cũng không buông. Cao Thanh Thu nhìn thấy anh như vậy không nhịn được cười. Thật ra cái khăn này là em tự tay đan, tối hôm qua không trở về nhà chính là muốn tạo bất ngờ cho anh thích là tốt rồi. Hiện tại anh cũng thấy quà rồi, Cao Thanh Thu cũng không cần lừa gạt làm gì. Hoa Ngọc Thành nghe xong, ánh mắt thâm trầm nhìn Cao Thanh Thu. Chiếc khăn này là cô tự mình đan. Căn bản anh không nghĩ tới đây là Cao Thanh Thu tự mình làm. Vợ anh đích thân đan khăn cho anh. Sao anh lại nhìn em như vậy? Cao Thanh Thu đi tới trước mặt anh, đột nhiên cười, nói. Có phải thấy em quá đảm đang không? Mau khen em đi. Cô cho tới bây giờ chưa từng giúp người khác đan khăn bao giờ. Hoa Ngọc Thành nhìn cô ôn nhu, đưa tay lên trán cô xoa một cái. Đàn xấu như vậy còn muốn anh khen em sao? Cao Thanh Thu xị mặt ra. Em cố gắng như vậy mà anh không khen em được một câu à? Ánh mắt của cô mang theo chút bi thương. Hoa Ngọc Thành mỗi lần bị cô nhìn như vậy đều không kìm lòng được. Anh nhìn ra chỗ khác, âm thanh thanh lãnh. Tới giúp anh tắm rửa đi. Cô nhìn Hoa Ngọc Thành, không nghĩ tới ông xã của cô lại không có chút xấu hổ nào, chủ động yêu cầu mình giúp anh tắm rửa. Cô không nhịn được nhớ tới lần đầu tiên muốn giúp anh tắm rửa, kết quả bị đuổi ra ngoài. Cao Thanh Thu chột dạ nói. Em có thể cự tuyệt không? Lúc trước cô muốn chăm sóc cho anh vì cô nghĩ anh không làm được. Nhưng sự thật đã chứng minh, giờ cô mà vào tắm cho anh thì khác gì mỡ treo miệng mèo. Kể từ khi biết anh hoàn toàn bình thường về phương diện kia, Cao Thanh Thu không dám nhắc lại chuyện giúp anh tắm rửa nữa. Hoa Ngọc Thành không cho cô cự tuyệt, còn giả bộ ủy khuất. Hôm nay là sinh nhật của anh. Được rồi, lý do này làm cho Cao Thanh Thu không cách nào cự tuyệt. Đến phòng tắm, cô giúp Hoa Ngọc Thành cởi quần áo xuống, giúp anh tắm rửa. Mặc dù nói hai người đã không có gì phải ngại ngùng nữa, nhưng cô vẫn không nhịn được mặt đỏ, cảm thấy rất lúng túng. Cao Thanh Thu không dám nhìn thẳng vào Hoa Ngọc Thành, thấy cô né tránh, anh hỏi. Bảo em tắm cho anh mà em thấy miễn cưỡng đến thế sao, nhìn mà cũng không thèm nhìn anh. Cao Thanh Thu vội vàng nói. Không phải là em... Chính là cái đó đó. Xấu hổ à? Hoa Ngọc Thành nhìn cô một cái, không thể làm gì cô. Ai bảo cô vẫn còn nhỏ đây. Đưa khăn tắm cho anh. Vâng. Cao Thanh Thu nhanh nhẹn đưa khăn lông qua. Hoa Ngọc Thành nhận lấy khăn tắm, nhìn cô một cái, cũng không nói gì thêm. Nói là bảo cô giúp tắm rửa, kết quả chỉ là bảo cô lấy đồ hộ. Cao Thanh Thu phát hiện chuyện mà cô không muốn làm Hoa Ngọc Thành cũng sẽ không cưỡng bách cô phải làm. Sau khi tắm xong, Hoa Ngọc Thành nói với Cao Thanh Thu: lấy quần áo cho anh. Nhanh lên. Nghe thấy anh bảo mình lấy quần áo, cô chạy nhanh ra ngoài, cầm một bộ quần áo vào. Hoa Ngọc Thành không để cho cô mặc hộ, mà bảo cô ở bên ngoài chờ anh. Cao Thanh Thu nằm ở trên giường, buổi chiều lúc trở về cô đã tắm rồi, hiện tại nằm ở trên giường lại nghĩ cô nên đi tắm thêm lần nữa không. Hoa Ngọc Thành đi ra, nhìn thấy cô đã nằm lên giường, nằm trong chăn, không nhịn được dương khóe miệng lên. Bình thường nhìn thấy anh là muốn chạy, hôm nay lại ngoan ngoãn nằm chờ. Cao Thanh Thu biết hôm nay là sinh nhật của anh, cũng không muốn tránh làm gì. Dù sao bọn họ cũng đã làm hết những chuyện vợ chồng nên làm rồi, chung quy cô cũng phải từ từ hình thành thói quen làm chuyện ấy với anh. Cô nghe thấy tiếng Hoa Ngọc Thành từ trong phòng tắm đi ra, nhắm mắt lại, cho là anh sẽ giống như thường ngày lên giường. Kết quả, chờ một lúc mà vẫn không nghe thấy động tĩnh gì. Cô ngẩng đầu lên, phát hiện người nào đó vào giờ phút này đang ôm sách ngồi bên cạnh cửa sổ. Anh làm vậy là có ý gì? Hình như không giống trong kịch bản mất rồi. Vào lúc này, không phải anh nên bò lên giường rồi... Cao Thanh Thu cảm giác có chút khó hiểu, không nhịn được hỏi một câu. Anh còn chưa ngủ sao? Hoa Ngọc Thành bình tĩnh nói. Còn sớm, nếu em buồn ngủ rồi thì đi ngủ trước đi. Cao Thanh Thu cũng không thể nói vì cô nghĩ anh muốn nên cô mới lên giường chờ sẵn được. Nhưng mà nếu lúc này không nói thì nói với lúc nào? Cũng đúng, bây giờ vẫn còn sớm thật. Cô ngủ một lúc, sau đó lại bò dậy làm chuyện của mình. Cao Thanh Thu nhanh chóng ngủ tiếp đi. Ngày hôm qua cô ngủ muộn, hiện tại buồn ngủ xíu cả mắt, tựa vào trên gối giống như một con mèo con nhu nhuận. Một nụ hôn nhàn nhạt đặt lên môi của cô. Cao Thanh Thu mơ thấy mình mua một chùm nho căng mọng, định há miệng cắn, cắn một phát làm môi người đàn ông nào đó đau điếng. Hoa Ngọc Thành nhìn cô vợ ngủ ngon lành trước mắt, còn không nghĩ tới cô còn biết cắn người. Dưới ánh đèn, khuôn mặt của cô nhìn như một món pha lê tinh xảo. Anh cúi đầu xuống, kiên nhẫn mà tiếp tục hôn cô một cách ôn nhu. Chỉ có thể thừa dịp vào giờ phút này, khi cô đã ngủ say mà vụng trộm hôn cô. Anh hôn cô, cảm thấy môi của cô giống như quả nho mình thích ăn khi còn bé. Chỉ cần cắn một cái là nước ngọt mọng của quả nho tiết ra. Anh nhớ lúc mình vừa mới nhập ngũ, rất ít khi liên lạc về nhà. Những lúc ở một mình, chung quy sẽ nhớ đến vị ngon ngọt của trái nho khi còn bé mình thích ăn. Trẻ con luôn rất tham ăn. Với anh mà nói, mảnh vườn phía sau của nhà cũ nhà họ Hoa chính là nơi tốt đẹp nhất trên đời này. Thậm chí chỉ cần nhớ lại vườn nho đó, khi gió nhẹ thổi qua, đáy lòng lại vô cùng xúc động. Hoa Ngọc Thành từ trong trí nhớ tỉnh hồn lại. Cao Thanh Thu cũng đã tỉnh ngủ rồi. Lúc đầu cô còn cho là mình đang ăn đồ ăn, nhưng sau đó cảm thấy không đúng. Giờ phút này, đôi mắt của cô có chút mờ mịt nhìn Hoa Ngọc Thành. Cho dù ngày nào cũng đối mặt với gương mặt này của anh, nhưng đột nhiên mở mắt lại thấy anh gần sát, Cao Thanh Thu vẫn có cảm giác như bị điện giật. Trong lòng mềm nhũn, liên tục nhìn Hoa Ngọc Thành, cũng không đẩy anh ra. Hoa Ngọc Thành nhận ra cô đã mở mắt, thản nhiên hỏi một câu. Em tỉnh rồi à? Mấy giờ rồi? Cao Thanh Thu mang theo mấy phần lười biếng, hỏi. Còn sớm. Cô ngủ chưa tới một giờ. Anh nói xong câu đó, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào môi của cô, bị anh hôn qua mà trở nên ẩm ướt, nhuận nhuận, đỏ hồng, nhìn vô cùng câu dẫn. Lại cộng thêm vào giờ phút này, ánh mắt của cô không phòng bị chút nào, làm cho thân thể của anh trong nháy mắt bốc hỏa hừng hực. Cao Thanh Thu bị anh nhìn chằm chằm, cảm giác tay của mình đang nóng lên. Vào lúc này anh nhìn cô như vậy, ngược lại so với hôn cô, càng làm cho cô cảm thấy lúng túng. Đầu óc của cô bất chợt lại hiện lên hình ảnh nóng bỏng nào đó. Thấy anh vẫn đang nhìn mình, bất động, Cao Thanh Thu hỏi. Anh có muốn tiếp tục nữa không? Những lời này của cô làm cho Hoa Ngọc Thành ngẩn người, cho nên đây là cô ngầm cho phép anh tiếp tục phải không? Hoa Ngọc Thành không thích miễn cưỡng Cao Thanh Thu, dù là bản thân anh có muốn cô đến đâu đi chăng nữa, nếu cô không nguyện ý, anh cũng sẽ không miễn cưỡng, mà sẽ lựa chọn khắc chế bản thân. Cô còn nhỏ, sẽ cảm thấy đau. Mỗi lần nghe thấy cô kêu đau, chung quy lại, anh lại cảm thấy không đành lòng. Hơn nữa, loại chuyện này nên là hai người cùng thỏa mãn thăng hoa. Coi như cô thích anh, coi như bọn họ đã là vợ chồng, đó cũng không phải là cớ anh miễn cưỡng cô làm chuyện đó. Anh chỉ là muốn bao bọc cho cô cả đời. Cho nên thấy Cao Thanh Thu ngầm đồng ý, trong lòng của Hoa Ngọc Thành tràn đầy ngọt ngào và ấm áp. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 24 Chuyện Cô Vợ Bảo Bối. Bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh MC Lena. Và để không bỏ lỡ những tập truyện hay, các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh và bấm vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ video để mọi người cùng nghe chuyện. Còn bây giờ, mời các bạn cùng theo dõi tập 24 Chuyện Cô Vợ Bảo Bối.